Thâm chứng chỗ chân tâm rất là siêu việt, bởi vì cô có thể sinh tử tự tại một cách nhanh chóng mà chưa chắc gì mà xuất gia như chúng ta có thể thực hiện được. Đó là cô Linh Chiếu, một người rất là gắn bó với Thiền viện Linh Chiếu. Cái tên Hòa Thượng đã ban cho Thiền viện Linh Chiếu, và ngày xưa tôi cũng đã ở đó 30 năm trước khi về đây, cho nên là sử của cô Linh Chiếu hết sức là thân thiết với lại chúng tôi. Cô Linh Chiếu là con gái của cư sĩ Bàn Uẩn, có chỗ thì nói Bàn Công, không có chữ Long, chữ Long là người ta nhầm thôi. Ông là Bằng Công, Công có nghĩa là chữ Trung Quốc có nghĩa là ông, là giống như người ta quý trọng đó, người ta nói chữ công, chẳng hạn tướng công đó, là những cái từ mà nói nâng lên đó. Là ông là họ Bàn, tên là Uẩn, vì vậy mà cô Linh Chiếu là Bàn Linh Chiếu. Mình ít có nghe chữ Bàn Linh Chiếu, mình chỉ nghe Linh Chiếu. Nhưng mà cô họ Bàn. Một hôm thiền sư Đơn Hà đến thăm cư sĩ, thấy Linh Chiếu đang rửa trà. Đơn Hà hỏi cư sĩ có nhà không. Linh Chiếu buông giỏ trà xuống, khép tay đứng yên. Đơn Hà lại hỏi cư sĩ có nhà không. Linh Chiếu cầm giỏ lên bước đi. Cô về thuật lại cho cư sĩ nghe. Cư sĩ nói đất đỏ trét vú trâu. Không dính gì hết. Có một cái chuyện bên lề về cô Linh Chiếu với ngài Đơn Hà. Thì tôi không biết có thật hay không, bởi vì thiền sư Đơn Hà sau này rất là nổi tiếng. Có cái giai thoại là ngài đốt á, Đơn Hà thiêu mộc Phật viện chủ Lạc Mi Mao, là ngài Đơn Hà ngài đốt Đức Phật gỗ, thì thầy viện chủ ở đó thầy rụng lông mày. Và thiền sư Đơn Hà ở trong thiền sử á, là một vị ngộ đạo. Nhưng mà trong những cái câu chuyện không biết có hư cấu hay không, quanh quẩn bên cuộc đời của cô Linh Chiếu ấy, thì nói là có một vị cũng là sư, nhưng không có nói tên là ai. Để sau này người ta đoán đại là ngài Đơn Hà, thì tôi cũng kể cho đại chúng nghe để thấy được cái nhân duyên độ sinh của cô. Là có một vị tăng, thì khi cô tới lui với thiền viện đó, thì vị này có cái thiện cảm với cô đã. Rồi lâu dần cái tình cảm đó nó nhiều, cho tới một hôm đó thì vị tăng này có cái ý là muốn hoàn tục để xin cưới cô, tu không được. Thì cô cũng nhận được cái thinh tin đó. Và khi nghe thầy kẹt ở trong một cái sự vướng mắc như vậy đó, Thì trong lòng cô khởi lên cái niệm muốn giúp thầy. Và lúc này thì cô đã ngộ đạo chưa thì trong sử không có nói rõ, chỉ nói là cô muốn giúp thầy. Và cái cách giúp của cô hết sức là bạo. Là khi mà thầy ngỏ ý muốn xin cưới cô thì cô nói với lại bằng công là cha chịu đi, con chịu rồi đó. Thì bằng công cũng thương cô Linh Chiếu lắm, vì là gia đình cư sĩ có bốn vị, bằng công là một, bà bạn là hai, một người con trai và cô Linh Chiếu, rồi có bốn vị. Bốn vị này sau khi mà họ nhận được đạo rồi đó thì họ ở tách ra. Bằng công thì ở với cô Linh Chiếu, con gái bệnh đang giỏ tre rồi đó, nuôi để nuôi cha, bán nuôi cha. Còn con trai thì làm ruộng nuôi mẹ. Đã, họ chia nhau như vậy. Thì lúc mà vị tăng đó có ý muốn thành thân với cô thì tôi không có thấy là đề cập là cô đã ngộ đạo chưa, nhưng mà cô đã có thiện căn tu hành từ rất sớm và đã sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là liễu ngộ được thấu đáo chỗ sinh tử. Khi cô đồng ý rồi thì bằng công cũng không có hiểu là cô muốn cái gì, cô không nói. Vì vậy là gia đình mới sắp xếp ngày giờ để làm đám cưới. Thì bằng công có hỏi là con bình thường nói với cha là không thích lập gia đình, tại sao ngày hôm nay thì lại đồng ý, mà đồng ý với một vị tăng hoàng tục như vậy. Cô cười, cô nói có cái lý do riêng, có cái nhân do riêng thì sao cha sẽ biết. Bởi vì trong lòng cô nghĩ rằng vị tăng nó vướng mắc, mà cái vướng mắc này nó khó tháo gỡ lắm, không phải nói là thôi thầy tu lại đi, hoặc là thầy đừng có suy nghĩ như vậy là được liền. Nó phải có một cái nhân duyên để mà hỗ trợ, mang cái tính là thức tỉnh mạnh lắm, hoặc là phải có một cái cách thức rất là cụ thể, chứ không có nói khơi khơi được. Nên cái hôm mà làm đám cưới xong rồi, cái đêm để mà hai vị gặp gỡ nhau đầu tiên á, ở ngoài người ta dùng chữ động phòng á, thì khi mà thầy đã bước vô phòng á, thầy đã dỡ cái khăn đắp tủ trên giường lên, thì thầy đã thấy một tượng Phật. Và trên tượng Phật ở cái gối á, cái cặp gối trên, thì cô lại để bộ kinh, kinh Đại Thừa. Thì vị tăng đó giật mình, vị tăng đó hỏi chứ tại sao mà cô lại để Phật với kinh như vậy, là tội lỗi chết, mà sao lại để cái chỗ này kỳ vậy. Cô mới nói Phật với kinh này á là giả, mà thầy còn sợ tội gì, chứ cái tâm tôi là tâm thật, mà thầy muốn phá hủy nó thì tội còn bao nhiêu. Thì lúc đó mình đọc tới đó mình thấy cô này thì thiệt, cô mạnh thiệt á, rất là bạo. Thì khi mà nói tới điều đó là mình bị tăng thức tỉnh liền. Vì cái vật đó là vật giả mà thầy còn biết sợ tội, thì tại vì khi mà muốn thành thân với cô là phá đi cái tâm thanh tịnh rồi, đúng không? Tâm đó không chỉ tâm cô mà luôn cả tâm của thầy nữa, tâm của thầy, tâm của con, cả hai tâm đều là bản chất của nó là thanh tịnh. Tại sao muốn làm cho ô nhiễm, muốn làm cho nó nhơ quế như vậy? Sao biết sợ tội cái này mà không nghĩ tới tội kia? Thì sở dĩ tôi không biết cái chuyện này có thật hay không, nhưng thấy nó hay thì kể cho đại chúng nghe. Nhờ thế mà vị tăng thức tỉnh mạnh mẽ, và sau đó vị tăng đảnh lễ lại cô, và xem cô là Bồ Tát hiện thân, là Bồ Tát Quan Âm, đảnh lễ lại cô và lật đật chạy ra khỏi cái phòng đó, quanh về chùa liền sám hối và xin xuất gia trở lại. Tôi rất là thích cái câu chuyện đó. Mình mới thấy là hồi xưa mà Hòa Thượng Ngài chọn cái tên này để đặt cho thiền viện thì biết là cô rất là đặc biệt. Bởi vì lúc đó thì Thiền Sư Ni nó không nhiều. Với lại hòa thượng thì ngài cũng đang nghiên cứu để mà soạn cái bộ Thiền Sư Ni đó, thì những cái câu chuyện Thiền Sư Ni ở Ấn Độ thì nó xa quá, còn Việt Nam thì nó không có cái tích truyện gì để mang cái tính là tiêu biểu cho sự thâm ngộ đạt đạo. Mà riêng cô Linh Chiếu thì là có những cái giai thoại nó cực kỳ xuất sắc, mang cái tính là ngộ đạo mà phiêu diêu á, tự do tự tại, cho nên hòa thượng mới lấy cái hiệu này và đặt cho Linh Chiếu. Và ngài nói là thầy kỳ vọng sau này tụi con đều là Linh Chiếu á. Mình thì không có Linh Chiếu mà mình là Linh Tinh mình không phải Linh Chiếu. Uổng thiệt. Thì mình trở lại cái câu chuyện của ngài Đơn Hà. Thì sau này có người họ bình, họ nói là vị tăng đó là Thiền Sư Đơn Hà, nhưng mà cái đó thì họ không chắc, không chắc lắm. Nhưng biết là trong cái những cái gặp gỡ giữa gia đình Bằng Công với các thiền sư thì được kể nhiều nhất là ngài Đơn Hà. Thì giai đoạn này là ngài Đơn Hà đã là một vị thiền sư rồi, đã ngộ đạo rồi. Nên một hôm đó thì cô Linh Chiếu đang ngồi rửa trà thì thiền sư Đơn Hà đến thăm, mà ông Bằng Công không có ở nhà. Ngài mới hỏi là cư sĩ có nhà không. Linh Chiếu buông vỏ trà xuống, khoanh tay đứng yên. Rồi quý vị ở đây coi biết cô muốn làm gì. Cư sĩ có nhà không, bỏ vỏ trà xuống, khoanh tay là đứng về nè, khoanh tay đứng yên. Nó không dễ, nó mà mình học thiền nhiều á, theo kinh nghiệm cổ nhân mà nhai là cái xác cũ á thì nói cũng được á, không phải là không được. Khi mà hỏi rồi mà khoanh tay đứng yên là có ở nhà không, có Phật tử nói không. Thật ra cái chuyện thiền này thì học nhiều kinh nghiệm. Chư Ni thấy có nhà không? Có. Có hay không gì cũng chuyện của người ta, hồi đó mình đâu có biết. Mình nói cũng bàn đề chứ, mình nói chuyện của người ta chứ gì. Bây giờ có nhà không là chuyện của mình nè, có không thì thôi tự mình phải kiểm tra để mình kéo về thôi. Chứ bây giờ dạy và học thì cũng phải nói cho theo cái bài bản vậy đó, để tạo cái nhân duyên vào đạo thôi. Thì muốn hỏi cư sĩ đây á, thì ngài Đơn Hà muốn hỏi ai không biết, nhưng mà trong tâm của cô Linh Chiếu lúc nào cũng có chủ. Cư sĩ cũng có thể là cư sĩ Linh Chiếu, chứ không hẳn cư sĩ là Bằng Công, phải không? Mà cũng có thể là mỗi chúng ta cũng là cư sĩ, tức là hiện tại giờ có chủ ở nhà không? Cư sĩ ở đây là chủ, mà chúng ta mỗi người đều là chủ của chính mình. Cho nên cô, mà chủ thì không có chủ thì họ không có khách được. Chủ thì phải là chủ, không có khách. Khách thì tức là phan duyên, là có ngôn ngữ, là có hình ảnh, là có sanh diệt, có nói năng, có động tịnh. Còn chủ thì phải sao? Khoanh tay đứng yên đó là chủ. Chủ có nhà. Cái cách trả lời của cô là nói chung á, nếu nói theo thiền gia thì là vừa đẹp vừa đúng mà vừa thanh nữa. Đơn Hà lại hỏi cư sĩ có nhà không, đã bắt đầu là sổ cờ xong trận thật rồi đó. Tức là hồi nãy hỏi thì cũng có thể là một câu xã giao, một câu hỏi thăm, nhưng mà khi cô trả lời bằng cái cách thức này thì ngài Đơn Hà ngài biết là cô này là trình kiến giải, chứ không có trả lời lôi thôi. Thì khi mà hỏi lại câu hai là ngài Đơn Hà bắt đầu sổ cờ xong trận với cô. Và cái cách rất là hay, Linh Chiếu cầm vỏ lên bước đi. Hồi nãy thì bỏ vỏ xuống, khoanh tay đứng yên. Cư sĩ hỏi tiếp, ngài Đơn Hà hỏi tiếp, cư sĩ có nhà không? Cô bắt đầu sao? Cầm vỏ lên bước đi. Thì ngài Đơn Hà gật đầu thôi, chứ ở đây thì không nói thêm. Rồi ngài Đơn Hà ra về. Thì cái sao là sao? Hồi nãy là bỏ vỏ xuống, khoanh tay đứng yên là trả lời rồi đó. Bây giờ hỏi tiếp cư sĩ có nhà không, cầm vỏ lên bước đi là có nhà không? Phật tử hai lần, lần bên đây cũng nói không, lần bên đây cũng nói không. Thật ra thì mình suy nghĩ thì mình nói thôi, thì không hay có gì cũng không có trúng đâu, tại vì mình đâu có tới được cái chỗ đó đâu. Mình hiểu là mình hiểu theo cái bài vở thôi. Thì ở trong thiền gia đó, thật sự mà ngộ được á thì phải thể dụng á, miên dung mới được. Thì là cái bản tâm của chúng ta đó, cái thể của nó là bất sanh bất diệt, thể là chân thật. Nhưng mà cái thể mà không có dụng thì thể đó xong không gọi là thể nữa. Bản tâm thì nó có cái biết mà cái biết đó chính là cái dụng của bản tâm. Chứ bản tâm mà bất biến thì bản tâm cũng giống như hư không, thì nó thành ra vật vô tri. Nó không có cái diệu dụng thì không có thọ gọi là một cái vật, dùng chữ vật không trúng, không gọi là sáng suốt, không gọi là bất khả tư nghì. Cho nên á, trong cái thể đó nó có cái dụng mới gọi là cái đặc biệt của nó, và cái lợi. Cũng như tôi xin hỏi hội chúng, hư không có cái dụng không? Hư không đây nè, hư không này có dụng không? Là gì? Là có thể dung chứa tất cả mọi thứ, dù là động hay là không động. Ví dụ cái nhà mình là bất động, nó cũng chứa được. Và nó chứa vật động nữa là gì? Máy bay nè, gió nè. Cái năng dụng của nó là hàm chứa và dung thông. Đó, nó dung thông, hàm chứa. Giờ mình đi qua đi lại nó là nó có cái khả năng chứa mình mới đi được. Chứ nếu mà nó hư không, nó không chứa là chúng ta không có làm gì được trong nó. Nhưng mà vì nó không hình không tướng thì mình không thấy được cái dụng của nó. Nhờ có nhà có cửa nên mình mới thấy, mình mới nhận ra hư không. Thấy nó là khoảng trống này, tả thì không tả được, nhưng có đây chỉ được đây. Thì tâm cũng vậy thôi, cũng y vậy thôi. Nó phải có cái năng dụng của nó, cái đắc dụng. Mà trong nhà thiền á, khi mà ngộ đạo thì gọi là diệu dụng của nó. Thì diệu dụng nó phải thể hiện qua những cái sinh hoạt. Những cái sinh hoạt đó nó thuộc về sinh diệt, nhưng mà từ đó nó cho mình biết có cái không sinh diệt điều khiển. Nó phải có cái chủ. Thì như tay chân chúng ta đưa lên đưa xuống là do phải có cái này ra lệnh, thấy không? Có bộ não này ra lệnh. Với cái tay nếu mà không có hệ thống thần kinh trung ương ra lệnh thì cái tay này chết, không có dơ lên dơ xuống. Cho nên khi mà ta dơ lên dơ xuống được như vậy là chứng tỏ là hệ thần kinh trung ương của chúng ta còn làm việc. Đó. Thì khi mà đứng yên là có mặt ở cái thể của nó. Mà cái thể này nếu muốn viên dung cái thể này thật sự là thể, đúng nghĩa là có mặt ở nhà thì phải có vừa thể vừa dụng. Chứ nếu có một cái thì không gọi là có mặt. Như cái bàn tay của chúng ta đó, nếu nói bàn tay thì nó phải có hai mặt, mặt trắng và mặt đen, mặt trong mặt ngoài thì mới gọi bàn tay. Còn nếu có mặt này không có mặt này thì đây không phải là bàn tay. Đã. Cũng y như vậy. Lần trước hỏi cô trả lời như vậy là cô đã nói được cái chỗ đang có mặt đây, hiện hữu đây, không có ngôn ngữ, không có sự máy động. Đó là cái thể hiện hữu. Rồi bây giờ cái thể đó nó hiện hữu nhưng mà nó có thật sự là đầy đủ năng lực diệu dụng hay không? Cái cô cầm giỏ lên bước đi. Cũng giống như bà già trình thần thông á. Khi bà mời quý thầy uống trà, quý thầy uống trà rồi bà mời quý thầy trình thần thông, quý thầy không biết làm sao, bà mới nói xin mời đại sư xem già này trình thần thông. Bà chỉ cần lấy gì, lấy chung rồi lấy rót trà mời thầy uống là già đã trình thần thông xong. Chứ đâu phải thần thông là mình làm cái việc kinh thiên động địa khác người. Thần thông là tất cả việc làm mình làm trong cuộc sống này mà mình tỉnh táo, mình không mê muội, mình không bị kẹt bởi nó và mình cũng không từ bỏ nó. Nói chung là mình bất động trong cái trí tuệ không vướng mắc đối với tất cả các sinh hoạt của thân và ngoại cảnh cũng như ứng xử với mọi người. Đây là thần thông.
chúng ta phải hiểu như vậy thì mới thấy rằng người tu tập không có bất thường, không có phá pháp thế gian. Và đôi khi những người tu hành thành đạo, thành tựu được giác ngộ, cái lợi ích, cái năng dụng của người ta lớn rất nhiều lần, bởi vì người ta không có phiền não khi làm, nên làm hết chuyện này qua chuyện kia tới chuyện nọ. Ngoài cái việc làm, người ta còn độ sinh được, người ta không có ngăn ngại. Cái thuật độ sinh người ta là dạng biến, nhi bất biến, bất biến mà dạng biến. Đó, cái độ sinh của người à, giống như cô Linh Chiếu mà mình kể cái câu chuyện mà cô nhận lời của một vị tăng để mà làm lễ thành thân, thì cuối cùng đó là cô chờ tới cái giây phút mà cái giây phút chín mùi nhất để cô đưa tới cái chỗ cùng vậy, là cô mới bật dậy, thì cái người đó giác ngộ sẽ rất là mạnh mẽ. Đây chính là cái dụng của bản thân. Thế nên bây giờ cầm giỏ bước lên đi là đúng là có mặt một cách thường xuyên và luôn luôn canh không để ăn trộm vô. Chủ mà đại chúng có nhận được chỗ này thì nhận chứ nhận tin này là nhận tin thích tình thôi, chứ không phải nhận trên cái giả bảo của chính mình. Chờ chừng nào mà quý vị gặp cái duyên gì đó bất chợt, rồi mình chợt nhận ra sự hiện hữu của mình, thì cái ngộ đó mỗi người nó mỗi khác, nhưng mà nó giống nhờ cái chỗ là trí tuệ và cái chỗ chân thật thì nó không có khác. Một cái câu chuyện mà cô Linh Chiếu cô cảm thấy rằng là rất là hài lòng, cho nên khi mà thiền sư Đơn Hà về rồi đó, cư sĩ Bàn Công đi bắn về nhà, cô mới thuật lại cho ba nghe. Thì cô thuật lại đó thì cái tâm trạng cô sao thì mình không biết, nhưng mà khi thuật lại có lẽ là trong lòng cô nó cũng có cái niềm vui hay là một cái tâm đắc nào đó. Mà cư sĩ hạ cho một câu: đất đỏ rét hú trâu. Ôi cái đồ chơi đó có nghĩa gì đâu mà kể ba nghe. Đất đỏ rét hú trâu là chị con nít nay lấy đất đỏ đó, nó lấy đất đỏ rồi nó nắng hình này hình kia, thì cái chuyện đó là đồ chơi hay là thật? Thì giờ nó không nắng thì nó chắc muốn trâu. Ngài Đơn Hà đó là một cái con trâu đã trắng rồi, mà con bất quá thì con sổ cờ xong trận trước một người mà xem như là múa rìu qua mắt thợ, không có gì đâu mà đắc ý. Thôi đi à, đồ chơi con nít vậy mà. Đó là một cách phá cái chấp mà thành tựu. Cho dù Linh Chiếu có chấp hay không chấp chúng ta không biết, nhưng mà muốn nói rằng cái nhà của Bàn Công không dướng bất cứ cái gì hết đó. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà ông ngộ đạo rồi thì ông chở của ông đổ không xong. Tại vì trước khi đổ xuống sông ông có cho, nhưng mà khi ông cho thì nó xảy ra những cái sự cố tệ hơn là không cho. Chẳng hạn như bây giờ mình á, mình đem tiền mình cho cái người làm biếng nghèo và làm biếng, thì họ lấy cái tiền đó họ ăn xong cái họ tiếp tục chờ mình cho nữa, như vậy là nuôi cái gì? Nuôi cái lười biếng của họ. Chứ nếu mình cho mà mình cho được cái người siêng năng thì họ có thể lấy cái đó làm vốn để họ làm ăn, họ có tiền. Nhưng mà cái lòng tham của con người với lại những cái tật xấu của con người thì nó còn nhiều quá, mình chưa có khai mở được, mà mình lại đưa cho họ những cái nhân duyên làm cho họ không có tiến được, thì thà là không có cho, tăng trưởng thêm cái lòng tham. Cho nên là cư sĩ không có cho mà ông đổ hết, đổ cho mọi người không có vướng mắc. Tài sản mà bên ngoài đó không có thiệt, càng nhiều càng thêm trói buộc. Nên là trước đó giàu nghèo thì mình không biết, nhưng mà sau cái đời sống rất là đạm bạc, đang cái tre đó để bán thì đâu có nhiêu tiền, nhưng mà vậy là đủ để vui rồi. Cũng như là phía bên bà vậy, người con trai cuốc đất trồng khoai đủ hai mẹ con sống. Cư sĩ cùng vợ là Hành Bà, bà này tên là bà là họ Hành, tên thì mình không nghe nhắc, nhưng mà bà họ Hành, ông họ Bàn. Cư sĩ cùng vợ là Hành Bà và cô Linh Chiếu đang ngồi. Cư sĩ nói: khó, 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 mười tạ dầu mè
vuốt trên cây. Dịch từ cái chữ Nho đó là nang, thập tụ du ma thọ thượng thang. Bà nói ngược lại, dễ trên đầu trăm cỏ, ý tổ sư dị bách thảo thượng đầu, tổ sư ý. Cái giai thoại này của gia đình Bàn Công nổi tiếng lắm, đa số là các thiền sinh đều thuộc. Cô Linh Chiếu thì cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ họ. Cái câu này nổi tiếng của cổ, mà câu này mình ai mình cũng thích. Mình cũng đói đến thì ăn, mệt ngủ họ. Nhưng mình phải là Linh Chiếu vậy thôi. Giả bất nan, giả bất dị, cơ lai khiếp phạm, khốn lại thùy. Cư sĩ nói, chỉ như nói rõ rõ ý tổ sư, rõ rõ đầu trăm cỏ, làm sao hội? Cô Linh Chiếu nói, đã già cả mà nói lời thế ấy. Quá không, con gái này quá thước. Con nghĩ thế nào? Tưởng sao? Cô làm đúng câu đó, rõ rõ đầu trăm cỏ, rõ rõ ý tổ sư. Đã. Cư sĩ bèn cười to. Chúng ta đi lại mấy cái chuyện này rất là hay, mấy câu này hay. Cho nên cô Linh Chiếu được Hòa Thượng chọn cái tôn danh là đặt cho thiền viện. Câu chuyện của cô cái nào hay hết á. Ông Bàn Công á, ông nói khó mười tạ dầu mè trên cây vuốt á, là ông nói cái việc tu của chúng ta đó nó khó lắm. Thì đại chúng biết là cái cột như thế này nè, mà người ta vuốt dầu mè lên rồi mình bắt đầu làm gì? Leo á, nó có một cái trò chơi như vậy đó. Leo lên một cái cột đã được bôi trơn, người nào leo được lên trên đó nhanh nhất mà leo tới nơi cao nhất thì người đó được thưởng. Cho nên là khó leo lắm, ít ai leo được. Mà người leo được tay chân họ phải có gai sao họ mới leo được, chứ còn bình thường như mình là leo không được đâu đó. Nên là ông mới nói là cái việc tu hành nó khó, giống như là mình leo lên một cái cây mà được vuốt dầu vậy mà được. Mà quả nhiên như vậy thưa ấy. Ông nói đó là ông dựa trên cái gì mà nói? Khi mà ông nói việc tu hành mà khó như vậy là ông dựa trên cái gì mà nói? Ông dựa trên cái sự và trên cái nghiệp của mình mà nói. Thưa với ông, như tất cả chúng ta hiện tại là tu khó hay dễ? Khó. Đó là mình nhìn trên cái nghiệp tướng của mình. Mình nhìn trên cái sự chứ không nhìn trên cái lý. Mình thấy chuyện mà nói đừng có phiền não, đâu có gì đâu mà khó. Biểu bỏ phiền não thôi chứ đâu biểu làm gì. Nguyên tắc nó quá đơn giản. Biểu đừng có buồn, đừng có phiền, sống an vui đi. Thì ai mà không thích sống an vui? Nhưng mà trên thực tế sao không làm được cái chuyện đó? Và như là tu sĩ chúng ta thì nói là một người tu thì không được phiền não. Người tu thì không thể nào phiền não. Phiền não không phải người tu. Nhưng mà trên thực tế ta phiền não hay không phiền não? Ta vẫn còn phiền não. Chưa kể là có những người phiền não nhiều, nó phiền não liên liên á, đụng chuyện gì cũng phiền não. Người tu là không sợ gì cả. Mình thấy con sâu mình còn khóc mà đừng nói gì là những con khác. Thấy con sâu là ở trong cái ruột tự nhiên nó quận lên cái là nó hết hồn. Có nhiều người sợ cái con mà mình thấy là nó, mình không giải thích được luôn. Ví dụ như con rắn, con cọp, con beo, con cá sấu rồi thì sợ, thằng lằn cũng sợ, thấy thằng lằn cũng hết hồn. Họ bị dị ứng là đời trước họ đánh lộn với thằng lằn sao mà giờ họ thấy thằng lằn là họ sợ đó. Mà là người tu thì không có những cái đó, mà trên thực tế là chúng ta dư có mấy cái đó. Vậy thì chúng ta là người gì? Không lẽ mình không phải là người tu sao? Đó, nên mình thấy ông Bàn Công ổng nói trên cái thực tế rõ ràng là như vậy đó. không có tu, và ông có trải nghiệm trong cái quá trình tu hành đó, ông có cái sự chia sẻ. Nhiều khi chính mình cũng cảm thấy, tôi hay dùng hai chữ tức mình đó, cái việc mà an vui hoặc cái việc định tĩnh. Định tĩnh không có nghĩa là không có khởi động cái gì chứ, không có nghĩa là ngồi một chỗ chết cứng, không phải đâu. Định tĩnh có nghĩa là vẫn làm việc nhưng mà tâm đó, định tĩnh, tâm tĩnh. Còn cái định đó là cái thể của trí, chứ không phải cái định là không động. Thì mình hay hiểu đó, định là ngồi im, là bất động. Không, cái thể của trí tuệ nó là định, mà cái dụng của định nó là tuệ. Đó là cái bản tâm của chúng ta. Bản tâm chúng ta là vốn, là nó rõ biết, thường biết rõ ràng. Thường biết và có thể là như Đức Phật, khi mà có trí tuệ rồi, Phật biết chúng sanh nghĩ gì, làm gì, nghĩ thế nào, làm thế nào, tu ra sao, chết đi về đâu, vân vân. Tất cả những cái đó nó hiện một cách bình thường, do Phật có trí tuệ thì nó hiện, giống như là mình thấy đường thì nó hiện ra đồ đạc, chứ mình không phải là do mình cố tình mình thấy đồ đạc nó mới ra đồ đạc. Như bây giờ con mắt mình nó sáng thì tự nhiên mình sao, mình thấy vậy thôi, chứ mình không có cố tình là tôi cố tình để tôi thấy hình ảnh, không phải. Cái đó là cái khả năng tự nhiên. Thì cái bản tâm mà Đức Phật nhận được, cái Phật trí của Ngài nó cũng tự nhiên như vậy. Trong cái thấy đó của Phật, trong cái nhìn, cái nghe của Đức Phật, nó vốn là không động, tạm gọi là định, chứ nó không phải là định đối với động. Thì cái khả năng định tĩnh đó là một cái khả năng là thường biết rõ ràng. Khi chúng ta suy nghĩ làm việc, hoặc là chúng ta đi tới đi lui, mình ít có khi nào nhắc nhở mình để nhận ra được cái chỗ đó lúc mình làm việc, mà mình thường thường là phan duyên. Mà do mình phan duyên tầm bậy tầm bạ nên mình sẽ không làm đúng việc. Còn nếu mà cái tâm mình định tĩnh, biết rõ việc nào ra việc đó. Ví dụ như tôi á, thấy rất là rõ khi nào mà tôi nói chuyện, cái tâm tôi nó chánh á, chánh niệm á, thì ý thức được mình nói cái chữ đó có tập trung, gọi là như lý tác ý, có tập trung nói đúng cái từ đó, hoặc là muốn nói cái từ đó thì tìm được cái từ đó để mà nói, diễn đạt cái ý của mình muốn trình bày. Nhưng một khi mà mình chỉ cần thất niệm chút thôi, mình hơi thất niệm thôi, thì mình nói nó đi qua cái chữ khác. Và sau này tôi khi mà sinh hoạt với chư ni, tôi hay nói lộn, mà tôi thấy cái khả năng tập trung của mình nó kém. Nhất là quý vị lớn tuổi á, mất khả năng tập trung, thưa phải không? Quý cô hay có cái lỗi này, ví dụ nhìn cái này mà nói ra cuốn tập, là mất khả năng tập trung vì não mình yếu. Cho nên người già với người già đó, khi họ nói chuyện với nhau, nếu mà họ hiểu đạo á, thì họ hiểu hết mọi chuyện, tất cả ngôn ngữ đều là một thứ một thôi à. Tức là họ nói lộn thoải mái và họ hiểu thoải mái. Nên kỳ đó là tôi đang làm việc, tôi thấy là tôi thấy cái mức độ tu hành của mình sao nó kém. Phần thì chắc cái dụng công không miên mật, một phần là do mình có bệnh á, ảnh hưởng tới não bộ của mình. Tôi đang làm việc ở dưới bếp á, có một cái cuộc điện thoại của Phật tử ở xa điện về, nói rất là khẩn trương: cô ơi, cô Quan Hỷ, cô cầu an gấp giùm con, người thân con đang hấp hối. Mới đọc tên tôi, được rồi, chờ cô một chút. Tại vì tôi đang đứng ở nơi ngoài, không có trong phòng. Xong có một cô đệ tử đi ngang, tôi mới nói: con lấy giùm thầy cây viết với lại tờ giấy, mà tôi chỉ nghe cái lu, tôi chỉ nghe cái lu tương á. Rồi cổ nhìn qua cái lu, tôi nói: đó, lấy cái giấy đi, cái tờ giấy cho thầy đi. Cổ nhìn hoài, cổ không thấy tờ giấy. Thế sao tôi mới nói: sao thầy nói con lấy tờ giấy, ở bên kia người ta gấp. Nó đó, tờ giấy đó.
Cái cổ nói dạ cái đó là tờ giấy đó. Là tôi nói ừ nó là tờ giấy đó. Cổ nói bà thầy nó là cái lu. Tôi nói ủa nó là cái lu. Xong bà thầy bây giờ thầy muốn lấy lu hay muốn lấy giấy? Cô phải hỏi là bây giờ thầy muốn lấy cái gì? Tại vì miệng thì nói tờ giấy mà tay thì chỉ cái lu. Mất tập trung, sao không tập trung. Mà tôi phát hiện ra sau này tôi nói bậy nhiều lắm. Thì một là có thể là do não bộ này nó kém. Thứ hai đó là nhiều việc quá đó. Nhiều việc quá cái rồi cho nên cái việc này mình có khi mà tôi nói một hơi xong rồi toàn bộ mấy cô đứng kế bên không ai làm gì được hết. Tại vì tôi quay qua người này xong tôi nói xong tôi quay qua người kia tôi nói tôi quay qua người nọ tôi nói hơi cái mấy cô họ lộn không biết tôi nói ai. Cái họ đứng họ nói thầy nói lại từng người đi. Đã mình gấp rồi, mình nói nhanh nói không tập trung, mình nói nhiều việc chị em họ nghe không kịp. Đó mình thấy đó, thiếu định tĩnh. Nhưng mình phan duyên. Thế mà mình duyên theo công việc. Chứ nếu mà ít việc nói việc nào ra việc đó. Ngay khi giảng cũng vậy, khi mà tâm tĩnh giảng rất là chính xác. Mặc dù không có thuộc chi tiết trong những câu chuyện để dẫn, nhưng mà ngay cái nội dung mình nói á, mình nói rất là chuẩn. Mình nói câu gì nó chuẩn, người nghe người ta hiểu và người ta có thể dùng cái câu đó để áp dụng vào trong cái việc tu hành của người ta được. Cho nên đây là công phu đó thưa đại chúng. Bình thường mà cái công phu của chúng ta nó tốt, nó miên mật thì cái kết quả về cuối của chúng ta đó, chạy nước rút đó, là ta sẽ vượt giải có huy chương vàng. Còn nếu mà công phu không chạy nước rút đó, thì coi như thua cuộc. Cho nên hòa thượng Trúc Lâm ngài nói một hành giả tu thiền phải hội đủ ba yếu tố, ba cái điều kiện. Thứ nhất là tĩnh lực cao. Tĩnh lực cao tức là mình làm bất cứ việc gì thì cũng phải có cái sức tỉnh khi làm công việc đó. Thứ hai là hành thâm. Hành thâm tức là thực hành công phu một cách liên tục miên mật, là không có quên, không có lơi lỏng. Đó là hành thâm. Mình thì cũng thực hành nhưng mà không thâm, tức là không có sâu. Không sâu ở đây có nghĩa là không có miên mật, tức là ở ngoài cái từ nói là một nắng mà 10 mưa. Đó là một bước bước tới mà 10 bước bước lui cộng lại là lùi 9 bước, không có thêm được bước nào. Ngài như công phu tu hành bao nhiêu năm mà tới cuối cùng mình bất giác mình nổi sân lên đốt cháy. Hôm qua tôi có nghe mấy cô kể lại ni sư Phúc Trường á, ngày xưa đó trụ trì thiền viện Phúc Trường ở Bình Dương, qua có dạy học ở đây hôm qua hôm kia gì đó, ni sư kể một câu chuyện, mấy chị em kể lại tôi nghe mà tôi thấy câu chuyện đó hay tôi cũng kể lại cho đại chúng nghe. Nói cái ông đó ông chạy chiếc xe lên trên con đường, cái tay một cái khoảng đường ông thấy nguyên bầy rùa. Ông thấy nguyên bầy rùa đi ngang, bắt đầu ông có lòng từ bi, ổng không có cán bầy rùa đó mà ổng thắng xe lại ổng chờ. Ổng chờ hơn ổng suy nghĩ, ổng nói ủa tại sao ổng lại chờ bầy rùa. Nó là rùa mà tại sao mà chờ. Cho nên ổng mới lội xuống, ổng mới bóc từng con rùa vậy đó bỏ vô bên lề. Con rùa nó bò tới thì ổng bóc bỏ vô thì bóc vậy nó nhanh hơn là chờ, nó đi từ từ. Ổng cứ bóc rùa bỏ vô lề. Thì đoàn của nó là 30 đứa, mà cái con cuối cùng nó cắt cớ nó cắt cớ, ông vừa bỏ nó vô lề cái nó đi ra. nó không đi luôn, nó đi ra. Ông cứ bóc nó bỏ vô thì nó lội ra, ông bóc nó bỏ vô thì nó lội ra, nó cứ lội ra hoài sao ông chạy. Cho nên là nó lội ra lội vô, lội ra lội vô hoài. Ông bực mình, ông nói ta mệt rồi nha, nãy giờ ta bóc mày ta bỏ mày vô mà mày không chịu vô, bây giờ mày lội ra cán mày luôn cho rồi. Tức là cái công trình ổng ngồi ổng xuống đó mà ổng bóc từng con rùa, ổng bỏ vô ổng bỏ ra bỏ vô tới chừng một con muối thôi, mà cái con đó là cái con mà để nó đem cờ chiến thắng lại cho ổng đó. nó là hỗ trợ để cho ổng mà giật được huy chương đó. Thì là cuối cùng ổng rớt bởi cái con ruột cuối cùng. Ổng nói tao mới giỡn mày, tao mệt lắm rồi nha, nãy giờ là hết sức chờ đợi rồi. Cái xong ông leo xe rồi ông chạy ngay ông cán nó tu. Công phu chúng ta cũng thuộc loại đó. Nhận á, nhịn á, thôi nhịn nhịn, mình tu mình nhịn. Hai lần rồi nha, ba lần rồi nha. Tôi là chúng sanh nha, tôi cũng biết phiền não đó nha. Làm lần thứ tư tôi bụng cho mà coi. Bây giờ đã thấy khó. Mười tạ dò mè trên cây bụt. Đó là những cái tập nghiệp thôi, nó là hơi hướng thôi thưa đại chúng, hơi hướng thôi. Mà tại sao nó chi phối mình, nó sai sử mình, nhất là nó làm cho mình dễ buồn dễ vui khi mà nó chạm tới cái bản ngã của mình. Mình rất là dễ buồn. Nếu mà giỏi là buồn xong rồi bỏ liền, chứ không có cái chuyện là tổng bất đắc động trước, không có cái chuyện là không bị buồn. Mà là giỏi á là buồn xong rồi cái nghĩ ôi ngu gì buồn, bỏ, cái đó là giỏi rồi. Công phu là cũng là khá lắm đó, quán chiếu là buông bỏ. Chứ còn mà nó không nhiễm á, biết nó không thiệt, hơi sức nào mà dòm nó, hơi sức nào mà để ý nó thì khó đó. Nhưng mà bà thì bà nói dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sinh. Đối với bà là đó nha, bước ra cũng là cái đó, bước vô cũng là cái đó. Cái chân tâm đó, cái bản tánh đó của ta nó hiện hữu sờ sờ. Mắt gì mà phải dòm mấy cái không phải là bản tánh mà để thấy nó khó? Mắt gì mà phải nhìn trên nghiệp tướng mà để thấy nó khó? Sao không nhìn lên thật tướng để thấy không có chuyện gì mà khó cả? Cho nên sống ung dung tự tại, đây là cái trình độ lên thêm một cấp nữa. Trước khi mà tới trình độ này thì chúng ta phải hiểu đây là một cái cuộc trò chuyện, mà cũng là một bài pháp để hướng dẫn chúng ta tu hành. Cái thực tập đầu tiên là nó phải khó vậy đó. Mà thực tập riết quen, riết rồi quen, cố gắng. Khó cũng phải tu, dễ cũng phải tu, càng khó càng phải ráng tu. Thì tu riết nó thuận thành ra, mọi chuyện trở thành dễ. Mà thế nhân gọi là trăm hay không bằng tay quen đó. Chúng ta tu thường xuyên, chúng ta xả bỏ thường xuyên, chúng ta học pháp thường xuyên, chúng ta thâm nhập thường xuyên, tự nhiên cái chúng ta được đi trong xương thì nó phải thấm được, nó thấm dần, tự nhiên thân tâm của chúng ta nó thuần hòa, nó nhẹ nhàng, nó xả ly được những cái cấu nhiễm. Nhưng mà đầu tiên thì nó khó, nhưng mà đừng có nản, phải biết rằng cái khó nó không thiệt, cố gắng tu tập riết từ từ nó sẽ thành dễ thôi. Thì chứ chưa đi nhớ ngày đầu mình ngồi thiền khó không? Ngày đầu tiên mình ngồi thiền khó không à? Khó. Bây giờ thì sao? Cũng dám nói và cũng khó y vậy. Cũng chưa dễ chút nào. Bây giờ khó là khó khúc sau thôi, gần xả thiền mới khó, thế phải không? Chứ cái khoảng đầu thì êm rồi. Như sáng này thì đi giám thiền thì thấy chư ni và Phật tử ngồi tốt, cũng có vài người buồn ngủ. Có vài người buồn ngủ thì nó cũng có nhiều lý do, hoặc là do đêm này mình mất ngủ, hoặc là do mình có bệnh nên nó nhọc nhằn. Ngoài ra thì cũng có do cái bệnh hung trầm, nhưng mà thấy không phải tất cả mọi người đều ngủ hết. Nhưng mà mình nhìn trên cái hội trường á, mình nhìn nguyên trong cái thiền đường như thế này nè, ở chừng đại chúng hôm nay chúng ta tu tổng cộng có mặt ở tại thiền đường hồi sáng là 450 người, vừa chư ni vừa Phật tử là 450 người. Tôi cho chừng 100 người luôn đi, 100 người là đà ngũ gục chứ không tới, nói gì chứ không tới chừng 50 thôi, thì cũng còn 400 người tỉnh táo. Tại sao không nhìn thấy 400 người tỉnh táo mà chỉ thấy 50 người ngũ gục? Cuộc đời này nó vui mà, chung quanh chúng ta nó bao nhiêu người tốt, cũng như trong chúng cũng vậy thưa đại chúng. Trong chúng ấy chỉ cần nó chỉ chừng 5-3 người là cái nghiệp tập họ hơi bị khó thôi.
khó độ thôi. Còn lại bao nhiêu là chị em dễ thương, hiểu không? Mỗi lần mình phàn nàn mình cứ nói chúng ở đây khó dạy, chúng ở đây nói không được. Đâu phải, chúng ở đây dễ dạy, chỉ có vài người khó dạy. Mình nói như vậy thì chúng người ta buồn, ta đâu có phải là khó dạy hết. Nhưng mà mình vì mình phiền não, mình phiền não một hai chỗ thôi mà mình biến cái phiền não đó giống như lửa nó lan ra cháy cả rừng. Thật ra một đốm lửa nhỏ mà nó muốn cho nó đừng cháy thiêu đốt cả rừng công đức thì nó vừa lên là dập nó liền. Ai biểu nó lan chi rồi phải đốt cả rừng công đức. Nó chỉ là đốm lửa nhỏ thôi mà, nhưng mà chúng ta không biết làm cho nó dập tắt, mà chúng ta chỉ thổi phồng nó lên, cho nên khiến nó phải tiêu hết rừng công đức. Cái việc tu của chúng ta, việc ứng xử của chúng ta trong gia đình, trong cuộc sống, trong xã hội cũng vậy. Có những cái sự việc nó có lỗi đó, chứ không phải là không có, nhưng mà dập tắt nó đi, nhẹ nhàng thôi. Xây dựng nhưng mà đừng có làm trời lên thì nó sẽ hết. Trong cuộc sống mà làm sao không có những cái sơ sót. Người với người không phải là tiên thánh Phật trời gì, ai cũng có tập khí, cho nên ai cũng có những cái lúc lỡ lầm, kêu lại, thủ thỉ, góp ý, tha thứ và chờ đợi hoặc sửa đổi. Chứ làm rùm beng lên rồi đổ vỡ ra lửa cháy. Lửa cháy mà chữa không kịp luôn. Rồi quý vị khóc, quý vị đấm ngực rồi kêu trời con khổ quá, thì tại vì mình không biết dập lửa. Lửa đó là lửa gì? Lửa sân hận, tham lam sân hận, si mê tù trong lục đạo, biết ngày nào với. Là vì chúng ta vụng về quá, chúng ta thiếu trí tuệ. Chứ còn cái ý tổ sư nó đầy nó trong cuộc sống. Tôi nói là cái tâm Phật nó lớn hơn cái gốc mê, mà bởi vì tâm Phật là nó không hình không tướng, cái năng lực của nó là siêu xuất thế gian, nó lớn hơn cái mê tình. Mà tại sao chúng ta chỉ thấy cái mê tình mà không thấy được cái tâm của chúng ta? Cho nên bà mới nói là trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, sao không thấy được cỏ đó là ý tổ sư hết. Cuộc sống này không có gì rắc rối, tại vì cái tâm mình rắc rối thôi. Mình phải thấy về một cái hướng cao rộng, bao la, để bước chân của mình nó được thông dong tự tại. Chứ mình lầm lũi đi trong cái ngõ cụt, mình tự chôn vùi đời mình trong cái vỏ vị kỷ của bản ngã, thì tự nhiên mình làm cho mình nghẹt thở, rồi mình cũng làm cho mọi người xung quanh muốn cứu mình cứu không được. Cái đó là một cái mà mình sai lầm, sai lầm vụng về, cần phải thức tỉnh. Thưa đại chúng, phải thức tỉnh, tại vì không thức tỉnh thì Phật cũng không cứu nổi chúng ta. Phật cũng nói hết rồi, nói hết sức rồi, chỉ cho chúng ta biết tại sao mình bị khổ như vậy, rồi chỉ cho cái cách để ra khỏi cái khổ đó luôn. Nhưng mà chúng ta là không chịu, chúng ta là phải có cái quyết tâm tu tập. Và cái điều thứ ba mà nãy tôi nói, hòa thượng nói thứ nhất là tỉnh lực cao, thứ hai là hành tâm, và thứ ba là tâm trường viễn. Trường viễn là sao? Là bền bỉ, là dài lâu, chừng nào xong cũng được, chừng nào xong mới thôi, không có đặt vấn đề còn tù khoảng đó thôi. Con đường sinh tử dài lắm thưa đại chúng, mà bây giờ mình đấu tranh, mình tu tập để ra khỏi cái con đường sinh tử đó thì dĩ nhiên cũng phải đồng hành với nó. Hả, mình mê mình đi tới đâu thì mình cũng phải từ cái chỗ đó mà lội ra tới đó. Nó cứ đi hoài trong đó thì cũng phải tu hoài trong đó mới ra được. Chứ bây giờ đi trong sinh tử mà muốn là tu mà nhanh ra khỏi sinh tử, trong khi là chúng ta đi quá lâu rồi, cái thói quen mà theo cái trần tục nó quá sâu đậm rồi, cái bản ngã nó gắn liền da liền xương với chúng ta rồi, tháo bóc tách nó đâu có dễ đâu. Cho nên là phải trường viễn tu tập, phải trường viễn. Đó là lời của hòa thượng dạy tăng ni chúng tôi từ lúc chúng tôi đã theo ngài tu tập. Tới cô Linh Chiếu thì sao? Thì cô là siêu xuất rồi, cô qua khỏi cái giai đoạn tu ban đầu, cũng qua luôn cái giai đoạn là tu thuần thành. Cô là ở cái đoạn xong việc, cũng chẳng khó cũng chẳng dễ. Tại vì sao chẳng khó chẳng dễ? Thì vì nó không có đối đãi, nó không có cái để mà khó hay là dễ. Mình á, có khó có dễ là tại vì có chấp vào sự việc, có chấp vào mình, cho nên nó có khó có dễ. Còn cái này nhậm vận tùy duyên, nó không có mình, không có sự việc, không có cảnh để mà chúng ta phải đương đầu, cũng có nghiệp tập. Cho nên cái phần của cô Linh Chiếu là cái phần rốt ráo, và cái ngộ của cô là cái ngộ đáo bỉ ngạn ba la mật. Chữ linh á, thưa đại chúng, linh là tánh linh, chiếu là soi sáng. Chữ linh chiếu là cái tánh linh được soi sáng, thể dụng tròn đầy. Mà cái tên đó nó cũng nói lên được công phu của hành giả này. Đối đến thì ăn mà ngủ khò. Thì cái chỗ chân thật đó nó không thuộc về hai bên, không khó không dễ, nhưng mà nó không lìa các pháp thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác tợ tầm thố giác. Mà cái sự giác ngộ nó phải nằm ở trong cuộc sống này. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, học pháp thì ngồi học, tụng kinh thì tụng kinh, ngồi thiền thì ngồi thiền. Không khó cũng không dễ, không vui cũng không buồn, bởi vì đó là cái chỗ vượt ngoài hai bên, vượt ngoài đối đại. Đó là chỗ chân thật. Thế là cô nói được cái chỗ rốt ráo. Thành thử cái trình tự tu tập đã được cái gia đình này trình bày từ ngọn tới gốc, từ khó tới tới dễ, từ sinh tử cho tới bồ đề niết bàn, rất là có giá trị. Cái sự học mà chúng ta thấy hồi trước giờ học bao nhiêu là thiền sư ni xuất gia, nhưng mà mình thấy rằng về cái trình độ đó, sự giác ngộ và cái ứng dụng đó, thì tới cô này cực kỳ là sâu sắc, rất là hay. Cư sĩ nói chỉ như nói rõ rõ ý tổ sư, rõ rõ đầu trăm cỏ làm sao hội. Hỏi cô một câu như vậy thì cô nói là ba đã già rồi mà có nói lời. Chữ già này á, không phải là già cả tuổi đời đâu, mà ba tu hành á, là già rồi, là đã lâu năm rồi, đã thuần rồi mà bây giờ còn nói cái câu đó. Mà chúng ta kiểm tra lại cái câu nói này là một câu nói đâu có cái gì đâu mà dướng mắt bà, tại sao cô lại nhắc ông như vậy. Giờ mời chư ni trước rồi mời Phật tử sau. Ông nói rõ rõ ý tổ sư, rõ rõ đầu trăm cỏ làm xã hội. Cô nói ba già mà bằng nói vậy, ở chỗ nào mà cô không chịu? Thưa đại chúng, có ai giơ tay lên để trả lời? Bên ni mình trước rồi Phật tử sẽ trả lời sau. Bữa nay Phật tử có quyền, tại cổ là của bên phe quý vị, cô này của cư sĩ nên quý vị có quyền trả lời. Chị ni thấy tại sao mà cô nhắc ông là ba già rồi, ba mà ba còn nói câu đó nữa, là câu đó nó có cái lỗi. À, lỗi chỗ nào? Bên ni họ chánh niệm rồi. Giờ mời cư sĩ. Dạ đúng rồi, cô có nghe ở đâu trước không? Cô có nghe rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn, cô ngồi xuống. Cái lỗi ở làm sao hội. Nó rõ rồi, nó rõ ý tổ sư rồi, nó rõ đầu trong cỏ rồi thì được rồi, còn hỏi chi làm sao hội. Làm sao hội là chưa rõ, còn đặt cái vấn đề có nghĩa là còn vướng mắc. Ví dụ bây giờ mình tu mà mình không hiểu cái gì đó mình mới hỏi. Chứ nếu mình hiểu rồi thì sao? Hiểu rồi thì đâu hỏi. Cho nên dù giờ ông hỏi con gái ông đi nữa thì cổ không cần. Cho nên là cổ mới nói là công phu của ba tới đó rồi mà ba còn để chi ba cái chữ vô làm xã hội. Nó kẹt ở ba chữ làm xã hội, cho nên người mà càng thắc mắc chừng nào thì người đó càng có lỗi. Chúng ta phải quy về những cái thường trong cuộc sống của mình. Mình có khởi niệm, mình thắc mắc cái này, mình phiền não cái kia, mình hỏi tại sao mà chị đối với tôi như vậy, tại sao mà tôi nhờ chị mà chị không giúp, tại sao mà người này hiền, tại sao người kia dữ, tại sao mà tôi làm phước mà tôi vẫn bị nghèo khổ, tại sao bà nó có dữ quá trời mà sao bà giàu sang, mình hỏi đủ. Hỏi chi, mình lo mình thấy mình mình có ông chủ là được rồi, giàu nghèo là chuyện ngoài thân. Mình hiểu vậy là mình khỏe rồi, còn tất cả mọi cái nhân duyên quả báo đó của duyên sinh kệ nó, bên ngoài nó muốn gì nó muốn, không phải là việc mà mình cần quan tâm. Phải sửa cái thói quen này lại, đừng có thắc mắc. Như là quý vị sống trong gia đình mà quý vị cứ thắc mắc hoài là sẽ mệt lắm luôn á. Một mình là đủ mệt rồi, một mình với những cái thay đổi bất thường là mình đủ thấy mệt rồi, mà bây giờ mình còn dòm ngó chung quanh thì thiệt là mệt lắm. Cho nên ở đó hòa thượng nói những cái người mà chịu trách nhiệm đối với xã hội, hay là nói gần gũi như trong thiền viện, mà những người chịu trách nhiệm mà làm việc á, thì những người đó thiệt thòi. Như tôi nói cụ thể với bản thân tôi á, là thiệt thòi. Như mấy chị em trong chúng, ta không phải gánh vác gì hết á, ta không có cần phải theo dõi, cần không cần phải quan tâm, ta chỉ cần lo việc của mình thôi, nó nhẹ nhàng. Còn mình bây giờ đối trước Tam Bảo, đối trước thầy tổ, đối ở trước huynh đệ, mình chịu trách nhiệm. Cho nên mình không có thể nào mà mình vô tâm mình bỏ thí. Nhưng mà khi mình hỏi mà mình chưa tu xong thì cái lòng của mình nó bất an, nó dao động. Tại sao con tụng kinh, tại sao con ngồi thiền? Nếu mà nó muốn nhắc mình, sao thầy không lo tụng kinh, sao thầy không lo ngồi thiền, thầy đi hỏi con chứ. Thầy già rồi mà còn nói câu ấy. Nó là như vậy đó. Thế hòa thượng mới nói là, người nói hồi xưa có một vị tổ á, sau khi mà ngài già quá, ngài lớn tuổi đó, ngài mới giao việc lại. Cái năm đó là năm hòa thượng 80 tuổi, hòa thượng mới giao việc lại cho chư tôn đức đệ tử thượng túc, là chư hòa thượng với quý vị trưởng đó, để lãnh đạo các thiền viện bên tăng cũng như bên ni. Lúc đó tôi còn nhỏ thôi đại chúng, tôi còn nhỏ, còn quỳ ở ngoài hè chứ chưa được vô trong mà cái nhà chánh đâu. Thì ở trong này là từ hòa thượng thường chiếu tới ni trưởng linh chiếu, mấy ni trưởng ta nói khóc sụt sùi à, ai cũng thấy thầy mình cũng giống như là, tuy là nói dạy mà giao việc qua mình cái mình cảm thấy như mình bơ vơ vậy, hay là sao không biết, tâm trạng quý ngài sao không biết mà rủ nhau khóc hết vậy à. Cái hòa thượng mới nói chứ tôi đã làm tới 80 tuổi rồi, chứ không phải là tôi giống như là không phải là hưu non mà hưu quá già nữa đó. Tôi đã làm hết sức của tôi rồi, tới 80 tuổi là Đức Phật tới 80, ngày xưa là ngài đã viên tịch rồi. Tôi còn sống được ngày nào thì quý vị thương cho tôi được tu. Bởi vì như ngày xưa có một vị tổ, khi mà ngài giao việc lại cho đồ chúng thì ngài có nói câu này: tôi mong là đại chúng từ bi thương xót giúp cho tôi tu hành, quý vị cán đáng dừng công việc lo cho chúng. Lẽ ra tôi đã vào được kim địa, nhưng mà vì lãnh chúng, vì lăng xăng với đại chúng cho nên tuột xuống còn có ngân địa mà thôi. Tức là thay vì cái sở chứng của mình á, cái thâm đắc của mình nó sâu hơn, nhưng mình bị tạp duyên á, mặc dù nó có phước chứ, vì mình lo cho cộng đồng thì nó có phước, nhưng mà nếu về phần tự lợi của mình á, hồi xưa Đức Phật có cái hay là ngài xong rồi ngài mới độ, còn bây giờ mình thì chưa xong, mình vừa tu vừa độ sinh. Mà nếu như cái công phu mình nó ít quá, nó nghèo quá, thì chính cái việc độ sinh nó lại làm mất đi phước của mình, do mình lăng xăng, mình không có giữ gìn được công phu. Mà nếu nói như vậy rồi mình không độ sinh, mình tu một mình cũng không đúng với vậy bản ý của Phật dạy. Nên hòa thượng mới, khi mà hòa thượng nói câu đó rồi thì ở dưới này mới chịu yên đó. Nói là quý vị, tôi đã hết tình với quý vị 80 năm qua, giờ đã đến lúc là quý vị phải hỗ trợ để cho tôi được yên ổn tu hành. Ngài mới nói là cái công phu mà do lãnh chúng bị tụt xuống, thì nó rõ ràng như vậy. Nên là cái lỗi ở chỗ làm sao hồi. Dạ ông hỏi lại cô vậy chứ con nghĩ thế nào? Cô mới nói rõ rõ đầu trong cỏ, rõ rõ ý tổ sư, nó rõ rồi, nó vậy đó. Cô không có thêm chữ làm sao hồi, tức là nó hiện tiền đã đầy đủ xong rồi thưa cha, y hệt vậy. Hai cha con đâu có gì khác, nó chỉ kẹt ở cái chữ làm sao hỏi thôi. Cư sĩ bèn cười to là sao? Là chấp nhận. Ngày nọ cư sĩ đi bán vỏ tre, đang bước xuống cầu bị trợt, linh chiếu thấy cũng té theo, Cư sĩ hỏi: con làm gì vậy? Linh Chiếu đáp: thấy cha té còn nâng phụ. Đây là nói lên cái tông chỉ truyền thừa tiếp nối không cho dừng nghỉ của thiền gia. Đó là một khi mà mình đã xong việc rồi thì phải sao? Phải tiếp tục cái nối bước của thiền nhân, không được ích kỷ. Đó là ông té xuống thì cô có nhiệm vụ phải gánh vác, phải nâng đỡ. Đó là cái hay của đạo Phật. Đạo Phật là đạo từ bi, mà tu xong rồi bỏ đi thì không phải là đạo Phật. Tu xong rồi thì mình phải tiếp vật lợi sinh, nói lên tinh thần tự lợi lợi tha viên mãn trong đạo. Cư sĩ sắp đến lúc nhập diệt, bảo với Linh Chiếu rằng: con coi mặt trời sớm trễ, đúng ngọ báo cho cha biết. Linh Chiếu ra cửa vội bảo: mặt trời đã đúng ngọ mà có nhập thực. Tức là bị mặt trăng nó ăn đó, cho nên là cha ra xem thử. Quá là cắt cớ lém lỉnh, mà xem việc sống chết như là trò đùa. Có như vậy sao? Thì ông nghĩ làm gì có vụ này, nó có sao của nó có mà. Còn thật ra nói dối mà thì không tội, là tại vì cổ đã vượt khỏi sinh tử chứ không thôi bị tội nói dối. Tức là dối cha nè. Cư sĩ rời khỏi chiếu đến bên cửa sổ, Linh Chiếu bèn lên giường, nhanh lẹ làm ngồi kiết già thì tịch. Quý vị tưởng là mình lên cái bộ đoàn tọa cụ để mà mình chuẩn bị mình ngồi á, để mà mình niệm Phật thôi là lâu mau. Sàn tới sàn lui rồi nhích qua nhích lại cái bộ đoàn, té lên té xuống. Vậy mà ngồi hơi là cũng phải sao, cũng rục lịch sửa cái bộ đoàn. Mà ông vừa bước ra mà cô leo lên, cô ngồi cô tịch liền một cái là đủ thấy cái sức mà sinh tử tự tại của cô Linh Chiếu này. Trên thực tế mình không biết, nhưng mà trong sử kể như vậy thì mới nói là nó hơn cả người xuất gia dữ dội thiệt á. Nhưng mà bình thường là cái công phu của người ta nó thâm hậu ghê lắm. Cũng như có nhiều vị thiền sư mình nghe kể là đứng tịch rồi một lát kế đây là có người đứng tịch, thì là anh của cổ là đứng tịch. Thì cái nhà này đặc biệt, ông già ông vô ông thấy cô này leo lên bồ đoàn của mình ngồi tịch rồi, ông nói: trời ơi, con gái ta lanh lợi quá. Thay vì mình gặp mà bà ba mất, má mất hay là con mất là mình rú lên mình khóc thét lên, mình chạy bắt hoàng, mình không biết đường mình đi. Còn này ông thấy con gái ông tịch vậy, ông ơi, con gái lành lợi quá, là ông vui vẻ. Ông vui vẻ, ông chậm lại 7 ngày để là lo cho cô này. Thì sau đó đó, 7 ngày đó có một người bạn ông đến chơi, ngồi nói chuyện. Thì ông này ông ngồi nói chuyện, ông nói: tôi già rồi nha, hơi đau lưng, cho mượn cái đùi nghỉ lưng chút. Ông bạn công á, ông nói với ông bạn ông vậy đó. Ông bạn ổng thì chắc có lẽ là thân, ông bạn ổng cũng ổng mới nằm trên cái đùi của ông bạn ổng, ổng đi luôn. Một người thì tịch ngồi, một người thì tịch nằm, cái thế hết sức là dung dị, cái thế hết sức là thanh thản, đi luôn. Thì sau cái sự việc hai cha con này rồi thì tin nó mới đến bà Bằng Công. Bà Bằng Công bỏ nghe ông Bằng Công với lại cô Linh Chiếu mất rồi, bà mới nói: cái ông già, cái con nhỏ ngu si với cái ông già vô tri kia đã đi rồi. Bà mới chạy ra ngoài đồng, bà mới nói với thằng con trai đang đứng cuốc đất: con ơi, cái lão vô tri với con nhỏ ngu si đi rồi. Cái con trai nói: dạ, cái ông chống vô, cái ông đi. Nhà này giỡn chơi hay gì á. Bà mới nói: trời ơi, tới cái thằng ngu này nữa, sao cái nhà tôi là toàn mà một bọn ngu si. Thật sự ra cái chữ ngu si của bà đó không phải là ngu si. Thì bà mới mai táng hết cho cậu con trai rồi á. Thì trong sách thì ghi á, người ta mới thấy bà đi hết, từ giã hết mọi người, đi giã cái làng đó, từ giã mọi người vui vẻ. Xong rồi bà bỏ đi, thì có nơi nói là bà bỏ đi luôn, coi như là không ai biết được tung tích ở đâu cả, sống chết thế nào không biết. Còn có những sách thì nói là bà đi thẳng vào trong núi, và tới cái hòn núi đó thì núi nó sẽ trôi ra, rồi bà bước vào cái núi khép lại. Thì đó có thể là những cái câu chuyện mang tính huyền thoại một chút, để nó nâng lên cái giá trị về sinh tử tự tại của gia đình Bằng Công. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta lấy những cái gì mà chúng ta có thể tu được, học được, để làm cái gương cho tất cả chúng ta noi theo tu tập, và thấy rằng cái cuối cùng chúng ta cần nhận lại chính là sự tự tại này khi ra đi, chứ không phải tất cả sự nghiệp tiền bạc của cải con cái ở thế gian. Xin Có một mấy bài thơ, thì mấy bài thơ này xin phép thì tôi chỉ đọc riêng thôi, không cần phải trình qua đại chúng. Chỉ có câu hỏi là làm sao để điều phục hơi thở khi mà cái hơi thở vào ra nó ngắn thì không thể đi sâu vào thiền định. Thì thưa là cái hơi thở đó nó cũng tùy theo cơ địa của chúng ta. Có những người cái hơi thở căn bản là ngắn thì chúng ta cứ chấp nhận cái ngắn của nó, nhưng mà mình phải biết rõ hơi thở đi ra đi vô, không có bị tán tâm, không có sanh ra cái khởi niệm sợ hãi là sao hơi thở mình ngắn. Nó ngắn hơi dài là chuyện của cơ thể bên ngoài, nhưng mà tâm vẫn yên định, đừng có quan tâm tới cái chuyện đó. Rồi hơi thở cứ thở tự nhiên, lâu dần thuần tục tự nó sâu. Và khi đó chúng ta có cái điểm tập trung chính là cái thường biết rõ ràng của mình, thì chúng ta sẽ được vào định. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung hơi thở, lo lắng cho hơi thở sao mà nó ngắn, sao mà nó dài, thì dĩ nhiên là không được định. Chỉ sửa cái tư tưởng chúng ta là một chút là được rồi. Xin trả lời như vậy. Mời đại diện chư ni lên lãnh cái phần cúng dường của Phật tử tiền xe.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn Pháp